Khởi nghiệp.
Khởi nghiệp.
Quý vị và các bạn thân mến, khởi nghiệp đã khó, khởi nghiệp xu thế xanh và bền vững lại càng khó. Ở giai đoạn này thì cộng đồng startup lại tiếp tục nhận được những tín hiệu tích cực về xu hướng phát triển trí thông minh nhân tạo AI trong bối cảnh tăng trưởng bền vững. Trên hầu hết các diễn đàn thì nhiều doanh nhân ở nhiều lứa tuổi khác nhau đang bàn luận về tiềm năng thách thức khởi nghiệp dựa trên các sản phẩm AI hoặc là bằng chính những sản phẩm AI. Là người dân thì mỗi chúng ta có thể không phải là doanh nhân, không phải là startup, thế nhưng sẽ là đối tượng khách hàng tiềm năng hoặc là chịu tác động của các doanh nghiệp khởi nghiệp diện này. Vì vậy, sẽ hữu ích khi sớm nắm biết xu hướng phát triển của trí tuệ nhân tạo. Và chương trình hôm nay thì chúng tôi hy vọng mang đến góc nhìn sát thực và mới mẻ, tiềm năng, thách thức khởi nghiệp lĩnh vực trí tuệ nhân tạo qua sự trao đổi của các chuyên gia doanh nhân. Đó là ông Bùi Quý Phong, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Giám đốc Sale và Marketing Việt Nam. Trước hết thì trân trọng cảm ơn ông Bùi Quý Phong.
Vâng, xin chào biên tập viên và xin chào quý khán giả nghe đài.
Vâng, và xin được giới thiệu, trân trọng cảm ơn chuyên gia Lê Công Thành, Chủ tịch Công ty Cổ phần Công nghệ Chọn lọc Thông tin.
Xin chào biên tập viên, xin chào quý vị khán thính giả.
Chúng tôi hy vọng hai chuyên gia, vừa là chuyên gia vừa là doanh nhân, thì các vị có thể chia sẻ những cái thông tin mà có thể nói là đáng lưu ý và nổi bật nhất để tất cả các thính giả thì có thể nhận ra được cái sự hiện diện của trí tuệ nhân tạo trong đời sống Việt Nam hiện nay. Trước hết thì xin mời ông Lê Công Thành.
Khoảng hơn một năm trở lại đây thì chúng ta bắt đầu nghe rất nhiều về trí tuệ nhân tạo. Bởi vì có những cái đột biến về trí tuệ nhân tạo nó xuất hiện trên thế giới. Điển hình là cái phần mềm ChatGPT là một cái phần mềm mà gần đây thì mọi người đang bị choáng váng bởi vì khả năng gọi là thậm chí nghe nói đọc viết của nó không kém gì con người, và thậm chí dần dần nó còn phát triển tốt hơn cả những người bình thường. Thế thì tuy nhiên là nếu mà ai mà dùng Internet thường xuyên ý, thì có thể nhận ra là trí tuệ nhân tạo nó đã được tích hợp vào cuộc sống trên Internet khoảng hơn 20 năm qua rồi. Khi mà chúng ta tìm kiếm một cái gì đó trên phần mềm tìm kiếm Google, đấy là chúng ta dùng trí tuệ nhân tạo. Khi mà chúng ta xem một cái nội dung trên YouTube và được YouTube gợi ý ra rất nhiều những cái clip bên cạnh liên quan tới nội dung, hay là ta xem TikTok và nó đeo bám mình bởi một hàng loạt các nội dung tương tự, thì đấy chính là AI, chính là trí tuệ nhân tạo. Hay là điển hình là khi mà chúng ta buôn bán ở trên mạng, chúng ta phải chạy những cái chiến dịch quảng cáo trên Facebook, thì chúng ta chỉ đăng những cái nội dung và chọn những cái nhóm người mình cần tiếp cận, thì trí tuệ nhân tạo sẽ giúp chúng ta tiếp cận với những nhóm người đấy và ta chỉ phải bỏ tiền ra. Tuy nhiên là trước đây chúng ta dùng trí tuệ nhân tạo theo hướng là bị động, tức là khi mà AI nó bày ra cái gì thì chúng ta chọn cái đó, và hầu hết chúng ta không nhận ra đấy là AI. Đa phần các tập đoàn lớn họ đã tích hợp vào từ rất lâu, nhưng gần đây thì những cái phần mềm như ChatGPT nó xuất hiện và nó là một cái dạng công nghệ lõi của các tập đoàn lớn được tung ra cho đại chúng sử dụng, và chúng ta bắt đầu có cơ hội điều khiển chủ động các dạng AI theo ý muốn của mình, và nó gây tiếng vang rất là lớn.
Khá nhiều những thông tin ông vừa nêu thì hầu hết là những người sử dụng Internet sẽ nhận diện nhanh hơn. Thế còn với những người mà chưa sử dụng Facebook, Meta, Zalo thì họ sẽ có thể nhận diện về cái sự xuất hiện của AI trong cái đời sống bình thường như thế nào? Xin mời ông Bùi Quý Phong.
Tôi nghĩ nó cũng là một cái câu hỏi thú vị, nhưng tuy nhiên vấn đề quan trọng là chúng ta hiểu trí tuệ nhân tạo nó là cái gì, có thể đóng góp gì cho cuộc sống của chúng ta, và đặc biệt là như chủ đề chúng ta đề cập, mình sẽ nhìn nhận cái trí tuệ nhân tạo nó là cái cơ hội thế nào đối với lại Việt Nam cũng như là đối với các cái doanh nghiệp khởi nghiệp trong cái lĩnh vực này. Chúng ta truyền tải thông tin, thông điệp đến những bạn trẻ khởi nghiệp kinh doanh có một cái sự quan tâm đúng mức và để đầu tư cho cái cơ hội này. Thì tôi rất muốn nhờ anh Thành ở đây cung cấp cho chúng ta một thông tin cơ bản về AI nó là thế nào, một chuyên gia trong cái lĩnh vực này. Thế rồi sau đó thì tôi sẽ cùng với anh Thành để chia sẻ là chúng ta có thể có những cơ hội nào ở góc độ của quốc gia cũng như là góc độ của các cá nhân đối với lĩnh vực công nghệ này.
Xin mời anh Lê Công Thành ạ, rất là mới trên sóng Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vâng, chúng ta thì có thể hiểu về trí tuệ nhân tạo một cách rất đơn giản. Đấy là một cái dạng phần mềm máy tính mà nó có khả năng bắt chước cái cách suy nghĩ, cái cách phản ứng của con người. Thông thường chúng ta suy nghĩ như thế nào, chúng ta phản ứng với mọi cái sự kiện, với mọi cái thông tin như thế nào, thì bây giờ những cái phần mềm trí tuệ nhân tạo nó cũng có khả năng bắt chước được cái cách phản ứng của bộ não của con người. Và vì vậy nên là càng ngày nó càng gây choáng váng cho mọi người. Bởi vì chúng ta bắt đầu chạm vào cái thời kỳ mà trí tuệ nhân tạo nó bắt đầu thông minh ngang với lại người bình thường rồi.
Xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nghe thêm những thông tin đáng chú ý sau.
Trí tuệ nhân tạo đang là tâm điểm của giới công nghệ toàn cầu và đang được nhiều quốc gia trên thế giới đầu tư phát triển. Trí tuệ nhân tạo ngày càng chứng minh là một xu hướng không thể đảo ngược của thế giới, với nhiều lợi ích to lớn, không thể phủ nhận với sự phát triển của xã hội loài người trong những thập kỷ đầu của thế kỷ 21. Trí tuệ nhân tạo xuất hiện không đột ngột, nhưng đã tạo ra một cơn bão thay đổi đời sống của con người, là công nghệ cốt lõi thúc đẩy tăng tốc kinh tế. Nhưng trí tuệ nhân tạo cũng làm dấy lên nhiều lo ngại về những rủi ro có thể tạo ra liên quan đến an toàn, an ninh quốc gia, sự ổn định của các xã hội, những vấn đề đạo đức và có thể cả sự an toàn của nhân loại. Lo lắng không phải là không có cơ sở, lưỡng lự và bất an về chính thành tựu do con người tạo ra.
Tôi từng làm nhiều công việc sử dụng công nghệ và tôi khá hiểu về AI. Tôi cho rằng AI có thể là điều tốt nếu được sử dụng một cách đúng đắn.
Tôi không nghĩ AI sẽ là một vấn đề trong tương lai. Ngay cả khi AI bắt chước bộ não của con người, tôi không tin rằng AI sẽ đủ khả năng thao túng để lật đổ chúng ta.
Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo là một điều phi thường, rất khó dự báo điều gì sẽ diễn ra sau đó. Tôi nghĩ đây là con dao hai lưỡi. Có khả năng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều, nhưng cũng có thể đi lệch hướng hoặc thậm chí hủy diệt con người. Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra, nhưng không phải là không thể.
Trí tuệ nhân tạo xuất hiện và trở thành một phần của đời sống loài người. Cả thế giới đã và đang chứng kiến những bước tiến của công nghệ AI, chứng kiến những thành tựu đỉnh cao do chính con người tạo ra, biến máy móc thành công cụ phục vụ chính mình. Cần phải kiểm soát chặt chẽ bởi chúng ta chưa thể biết hết những khả năng đột biến của AI. Lo lắng là đúng, nhưng không nên quá đà vì chính con người mới là cỗ máy trí tuệ hoàn hảo và tiến hóa liên tục. Con người chắc chắn luôn vượt qua khả năng xử lý của các cỗ máy thông minh bằng sự sáng tạo, tạo nên những bước đột phá mới cho sự phát triển của loài người.
Vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Vậy thì cái cơ hội khởi nghiệp nó sẽ như thế nào? Xin mời ông Lê Công Thành.
Cơ hội khởi nghiệp của chúng ta đang rất lớn. Thứ nhất là chúng ta nên nhìn lại về xã hội Việt Nam. Chúng ta có 100 triệu dân và đến bây giờ thì khoảng 80% dân số là đang được trang bị điện thoại thông minh. Và sắp tới thì khi mà chính phủ bắt đầu chuyển sang những cái công nghệ như là 5G và bắt đầu bỏ qua những công nghệ 2G thì có thể đến 90% người dân Việt Nam sẽ có điện thoại thông minh ở trong túi quần. Và đấy là một cái cơ hội để sử dụng trí tuệ nhân tạo rất lớn. Bởi vì trí tuệ nhân tạo bây giờ đã được tích hợp vào điện thoại thông minh của mỗi người. Mỗi người chỉ cần có internet là có thể giao tiếp với những cái dạng AI hàng đầu trên thế giới một cách dễ dàng và thậm chí không phải trả phí. Thế thì cái cơ hội nó mở ra ở chỗ là khi mà nó có khả năng mô phỏng được cái cách suy nghĩ của con người thì một trong những cái thứ cơ bản nhất của con người là khả năng ngôn ngữ, nó làm rất tốt. Một cái dạng trí tuệ nhân tạo hiện đại như là ChatGPT hay là Gemini của Google hay là phần mềm Copilot được tích hợp vào cái hệ điều hành Windows thì nó có khả năng hiểu đến hơn 150 ngôn ngữ khác nhau một cách dễ dàng. Và vì thế nên là trí tuệ nhân tạo đang giúp mọi người trên thế giới bỏ qua cái rào cản ngôn ngữ giữa các quốc gia, giữa các dân tộc. Thậm chí là bỏ qua được cả rào cản ngôn ngữ, kỹ thuật. Ví dụ bây giờ rất nhiều người đang tranh cãi nhau về chuyện là có cho các bạn trẻ em học lập trình hay không. Thì cái ngôn ngữ lập trình cũng là một cái thứ mà đang bị bỏ qua. Người dùng bình thường sắp tới có thể điều khiển máy tính và viết ra những cái phần mềm một cách rất dễ dàng. Và tương tự thì một người ngồi ở Việt Nam không biết tiếng Hàn Quốc, không biết tiếng Nhật, không biết tiếng Pháp, không biết tiếng Ý. Nhưng có thể dễ dàng thâm nhập vào thị trường nước ngoài một cách dễ dàng. Bằng những công cụ trí tuệ nhân tạo, nó có thể dịch tự động, nó có thể dịch tức thời, nó có thể giúp hai người đứng cạnh nhau mà không biết chung một ngôn ngữ nhưng nói chuyện nhau một cách dễ dàng. Và cái chuyện đó có thể chỉ xảy ra trong 1 đến 2 năm tới mà thôi. Thế thì 100 triệu dân Việt Nam tự nhiên là được gọi là dẫn lối ra biển lớn, tự nhiên gọi là được mở cửa ra một cái thị trường lớn hàng tỷ người mà trước đây chúng ta không dễ dàng để thâm nhập. Thì theo tôi đấy là một cơ hội cực kỳ tuyệt vời dành cho những bạn khởi nghiệp. Có thể chạm vào một cái thị trường lớn gấp hàng trăm đến hàng nghìn lần. GDP Việt Nam bây giờ là khoảng hơn 400 tỷ đô la, nhưng tổng GDP của thế giới mỗi năm thì khoảng hơn 100.000 tỷ đô la. Vì vậy đấy là một cơ hội rất lớn.
cơ hội tôi nghĩ là quá lớn. Thế nhưng mà làm nào để cho cộng đồng khởi nghiệp nhận diện được, giống như lâu nay hình dung là thị trường ngách hoặc là tiến nhanh tới những cái thị trường liên quan tới cái lĩnh vực AI ạ? Chuyên gia Bùi Quý Phong.
Về câu chuyện là chúng ta khai thác AI phục vụ cho công việc kinh doanh hay nói đúng hơn là khởi nghiệp, mặc dù thị trường thì nói chung là cái volume như anh Thành nói là cái thị trường nó rất là lớn như vậy, nhưng mà đứng ở góc độ của marketing thì mình phải nhìn thấy là đối tượng sử dụng ứng dụng AI là ai, các cá nhân hay là các doanh nghiệp. Tôi nhìn thấy cái thị trường mass là dành cho các cá nhân mà có thể tiếp cận đối với những cái ứng dụng AI hay là khai thác AI thì các cái ông lớn, những cái doanh nghiệp lớn người ta đã có một cái sự chuẩn bị nhiều năm với những hệ thống thu thập dữ liệu cũng như là khả năng xử lý dữ liệu rất là lớn, nó đặc biệt. Thế thì đấy không phải là một cái lợi thế để chúng ta cạnh tranh, để chúng ta khởi nghiệp ở trong cái lĩnh vực này, nó cũng sẽ rất là tốn kém. Tuy nhiên, nếu như mà nhìn thấy cái việc là các doanh nghiệp sử dụng AI cũng như là sử dụng cái phần mềm để giúp cho cái việc số hóa cái hoạt động của doanh nghiệp, thì tôi cho rằng cái tỷ lệ doanh nghiệp mà có ứng dụng trí tuệ nhân tạo là AI thì nó vẫn còn vô cùng khiêm tốn. Và tôi cho rằng đây là một cái cơ hội thị trường đối với các cái startup. Thứ nhất là cái thị trường nó hẹp hơn, nó không phải là mass giống như là các cái người dùng cá nhân. Và thứ hai nữa là nó cũng đòi hỏi những cái tri thức, những cái đặc thù của mô hình hoạt động kinh doanh, nhất là địa phương, vùng miền. Cái đấy là những cái mà mình hoàn toàn là mình có thể phát triển khai thác được. Có một cái điều nữa tôi muốn chia sẻ với quý vị là mình hãy nhìn nhận cái câu chuyện là đầu tư vào các cái dự án khởi nghiệp AI ở dưới dạng là khai thác sử dụng AI hay là phát triển những cái ứng dụng. Nó chính là AI, nó là những cái lớp lang mình nhìn thấy cơ hội đó, chứ không phải là bây giờ ứng dụng AI là mình sẽ sử dụng những cái công cụ đã có. Thế còn lại thì chúng ta đầu tư vào việc phát triển một cái hệ thống AI của mình, chúng ta có cơ hội trong cái việc này không?
Thực ra thì quý vị thính giả tiếp nhận rất nhiều từ là cơ hội và tiềm năng. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn hy vọng là thế thì thực tại, thì hãy cho chúng tôi nhận diện là hiện tại cộng đồng Startup Việt đang quan tâm tới lĩnh vực này như thế nào?
Khi mà nghĩ về trí tuệ nhân tạo hay là nghĩ về những cái dự án chuyển đổi số nói chung ấy, thì thông thường là tôi hay có một cái mô hình tôi gọi là xăng, xe và tài xế. Xăng chính là dữ liệu, hay là như trên thế giới thì người ta hay ví von là data is the new oil, tức là dữ liệu là dầu mỏ mới. Nhưng chúng ta có thể hình dung dữ liệu là cái nguồn xăng mới, một cái loại tài nguyên mới mà rất là quý giá của các xã hội số. Khi mà trí tuệ nhân tạo xuất hiện thì mọi người bắt đầu nhìn thấy nó như những cỗ xe thời đại mới. Những cái ngày xưa mà chúng ta mới chỉ đi xe đạp thì cuộc sống của chúng ta chỉ đi từ làng huyện này sang huyện khác. Khi chúng ta bắt đầu có xe máy thì cuộc sống của chúng ta bắt đầu từ tỉnh này sang tỉnh khác. Khi chúng ta có ô tô thì từ miền này sang miền khác, thậm chí đi xuyên Việt. Nhưng bây giờ chúng ta có trí tuệ nhân tạo, ta có thể đi khắp thế giới mà vẫn ngồi ở ngay Việt Nam, vẫn ngồi ngay ở nhà mình, có thể đi khắp thế giới. Thì chúng tôi hay ví von AI bây giờ nó như những cỗ xe mới và dữ liệu là như xăng mới. Khi chúng ta biết kết hợp dữ liệu với AI thì chúng ta sẽ có những cỗ xe rất mạnh và đi khắp nơi. Tuy nhiên đó là hai cái thứ mà không thể thiếu. Cái thứ ba là con người. Con người chính là những người tài xế mới. Bây giờ những cỗ xe thế mới là các doanh nghiệp lớn trên thế giới họ có thể cho chúng ta dùng miễn phí, bất kỳ ai có thể dùng miễn phí. Thế thì nhiệm vụ của những tài xế mới là phải học lái xe, phải biết cách lái những cỗ xe đó, thì chúng ta sẽ đi được khắp nơi trên thế giới. Vì thế nên là các startup ở Việt Nam bây giờ thì theo tôi là cũng đang bắt đầu học lái xe, bắt đầu tìm ra những cái hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tìm những cái thị trường mới để ứng dụng. Thí dụ có một doanh nghiệp về du lịch gần đây chúng tôi làm, thì các bạn ấy thông qua việc dùng trí tuệ nhân tạo đã có thể vào những cái mạng xã hội của người ở châu Âu và tìm ra được những cái người mà người ta bộc lộ mong muốn đi du lịch Việt Nam. Sau đó các bạn dùng trí tuệ nhân tạo để trả lời những cái người đó trên mạng xã hội bằng ngôn ngữ của người kia. Các bạn ấy không hề biết tiếng Pháp nhưng mà có thể dùng AI để trả lời bằng tiếng Pháp để giới thiệu về doanh nghiệp của mình, và sau đó thì có thể biến cái người kia thành một cái người mà đăng ký dịch vụ. Ví dụ như vậy, thì đó là những cái hướng để đi thử nghiệm tiếp cận thị trường kiểu mới, và đều là dưới cái mô hình gọi là học lái xe.
Sang xe tài xế, sang xe thì là dữ liệu. Và bây giờ thì các startup như anh nhận định là đang bắt đầu đi học lái. Và lát nữa thì chúng ta sẽ bàn luận về câu chuyện là pháp luật dành cho những người lái xe này như thế nào, đúng không ạ? Thì tôi tiếp tục cái câu chuyện này, thì nếu như là ở cái góc độ chúng ta đã nhận diện được là các startup đang học lái trong câu chuyện này, thì doanh nhân Bùi Quế Phong nhìn nhận là mình lại có đóng khung được vào một lĩnh vực nào thật là sâu được không? Ví dụ như là các sắc đang sử dụng trí tuệ nhân tạo ở trong lĩnh vực y tế là chính, hay là các vấn đề kinh tế nào khác hay không? Hay là chúng ta chưa thể nhận diện được việc đó?
Thống kê thì tôi chưa có một cái con số thống kê về các cái startup liên quan đến AI nó như thế nào. Tuy nhiên thì trong cái công việc cũng như là trong cái tiếp xúc của tôi thì tôi thấy có khá nhiều các dự án, những cái việc mà nó rất là hay để nó phục vụ cho xã hội, cơ quan, ban ngành, tổ chức hoặc là doanh nghiệp. Nó đơn giản từ một cái việc là chúng ta chuyển đổi từ những văn bản, hóa đơn, chứng từ, hình ảnh hay dưới dạng file mà nó chuyển sang thành text, hoặc nó chuyển sang thành lời nói, thành ngôn ngữ, thì những cái việc ấy là chuyển đổi một cách dễ dàng. Ví dụ như cái buổi trò chuyện của chúng ta hiện tại như thế này, chúng ta hoàn toàn có thể ứng dụng những cái công nghệ để nó tự nó ghi chép, take note lại cho chúng ta như là một người thư ký, và sau đấy thì nó tập hợp lại là ai nói cái gì, như thế nào một cách chính xác bằng văn bản, thì chúng ta không phải là chép lại rồi chúng ta phải phiên dịch lại nữa. Thì đấy là những cái thứ mà công nghệ nó có sẵn, và vấn đề là chúng ta khai thác cái mô hình kinh doanh cho nó như thế nào, và chúng ta phát triển, chúng ta tham gia vào cái lĩnh vực AI nó ở cái mức độ nào. Cái đấy là những cái cơ hội, khả năng phát triển những cái kinh doanh mới.
Nếu như ông đồng thuận với cả chuyên gia Lê Công Thành ở một vài yếu tố là xăng, xe, học lái, theo ông nhận diện thì là một trong mấy yếu tố này thì đâu là vấn đề nhất với cả cộng đồng startup Việt trong giai đoạn này? Dữ liệu chẳng hạn.
Tôi cho rằng trong bất cứ một cái lĩnh vực nào thì cái yếu tố con người nó vẫn là cái quan trọng nhất. Hay nói đúng hơn là tầm nhìn và cái khả năng tư duy của chúng ta để chúng ta nhận biết được cái cơ hội. Tuy nhiên nếu nói ở một góc độ sâu hơn một chút thì đấy là yếu tố về mặt dữ liệu. Có đôi khi là có những cái thiết bị, có những cái công nghệ ở trên thế giới người ta đã có sẵn, hoặc thậm chí có những dưới dạng là gọi là thuật ngữ hơi chuyên môn chút, gọi là mã nguồn mở, thì nó cũng có sẵn những cái cách thức để chúng ta khai thác ứng dụng công nghệ. Tuy nhiên câu chuyện là dữ liệu thì nó là thế nào, và nếu mà nói về dữ liệu thì nó cũng chúng ta cũng cần phải hiểu về dữ liệu ở một cái góc độ nó rộng hơn. Đôi khi thì nhiều người nghĩ dữ liệu nó đơn giản, nó chỉ là những cái tên hay là địa chỉ hay là thông tin cụ thể. Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, bất cứ một cái tương tác, bất cứ một cái hoạt động nào của chúng ta ở trên Internet thì cũng đều tạo ra dữ liệu. Nó phản ánh lại cái thói quen, hành vi của chúng ta. Thế thì chúng ta làm thế nào để biến các cái dữ liệu mà nó rất lộn xộn đấy, nó trở thành các cái dữ liệu mà thuật ngữ được gọi là dữ liệu có cấu trúc, tức là có sắp xếp và có khả năng truy cập, thì chúng ta mới có thể sử dụng được AI, sử dụng được các cái cỗ máy để mà khai thác. Thì đấy là những cái mà tôi nghĩ là nó tương đối là cơ bản.
Chuyên gia Lê Công Thành thì nghĩ như nào về điều này, về câu chuyện là khó khăn nhất trong một số những thông tin mà ông cho là có thể hỗ trợ được cho cộng đồng sắp phát triển được trong cái lĩnh vực này?
Ba cái nhóm tài nguyên mà tôi đưa ra là xăng, xe và tài xế, hay còn gọi là dữ liệu, các công cụ trí tuệ nhân tạo và nguồn nhân lực, thì đúng là cái nguồn nhân lực vẫn là cái thứ mà thách thức nhất. Ta đang vừa có rất nhiều cơ hội bởi vì dân số của ta đông, cái lượng người sử dụng Internet của chúng ta lớn, nhưng mà đa phần người Việt Nam thì đang dùng những hệ thống Internet của nước ngoài, đang dùng các AI của nước ngoài. Dữ liệu của chúng ta cũng đang bị chảy ra các hệ thống của nước ngoài rất nhiều. Tuy nhiên là trong công nghệ thông tin thì nó có một cái thứ rất là thú vị, tức là gọi là định luật Moore. Tức là cứ sau 18 tháng thì tốc độ của máy tính nó tăng lên gấp đôi và giá máy tính giảm đi một nửa. Thế nên là cứ sau 18 tháng là cái lượng dữ liệu của một tổ chức hay một doanh nghiệp hay là của một xã hội hay là của toàn cầu thì nó tăng lên ít nhất là gấp đôi. Vì thế nên là nếu bây giờ chúng ta vẫn bị thất thoát dữ liệu thì cũng không nên quá lo sợ. Bởi vì chừng nào mà chúng ta bắt đầu cái việc là đi tích lũy dữ liệu thì có thể chỉ sau 18 tháng ta có thể thu được cái lượng dữ liệu nhiều bằng tất cả cái lượng dữ liệu ta đã từng bỏ phí. Tuy nhiên là con người thì vẫn là cái giá trị nhất. Và vì thế nên là theo tôi cái việc là đào tạo lái xe, đào tạo những người biết dùng AI thế hệ mới là việc quan trọng nhất. Khi mọi người biết dùng các công cụ AI thế hệ mới rồi, mọi người sẽ bắt đầu nhìn thấy được cái giá trị của dữ liệu, sẽ biết những cái dạng dữ liệu mà hữu ích cho cuộc sống của mình để dùng với các dạng AI đấy như thế nào. Nó giống hệt như là câu chuyện xăng dầu thôi. Trước khi mà chúng ta có xe máy thì chúng ta chỉ mua xăng về để tắp đèn dầu. Nhưng sau khi chúng ta có xe máy, có ô tô, ta bắt đầu hiểu cái giá trị của xăng dầu như thế nào. Có thể có những người quan tâm đến giá xăng hàng ngày. Thế nên là chuyện học lái xe, hay nói cái khác là học dùng các công cụ AI thế hệ mới, theo tôi là việc quan trọng nhất ở thời điểm này đối với người Việt Nam.
sẽ khó khăn như nào với những doanh nghiệp khởi nghiệp khi mà cái số người mà thực sự là hiểu biết về sang xe và cách học lái đều đang còn mới. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là đang hy vọng là đây sẽ là một cái xu hướng mà mọi người sẽ nắm biết dần dần. Theo các vị thì nên bắt đầu từ đâu?
Theo tôi thì khó khăn thì rất nhiều, nhưng mà thực ra cơ hội lại rất lớn. Bởi vì những cái cỗ xe thế hệ mới, hay nói cách khác là những dạng AI thế hệ mới, nó mới chỉ xuất hiện trên thế giới hơn một năm trở lại đây thôi. Đồng nghĩa với việc là người lao động ở các quốc gia phát triển, họ cũng mới chỉ biết đến nó, không sớm hơn người Việt Nam. Có thể họ, các doanh nghiệp công nghệ của nước ngoài thì họ đã phát triển những cái cỗ xe thế hệ mới từ rất lâu rồi, và họ nắm những cái bí mật công nghệ rất mạnh. Nhưng người lao động của các quốc gia phát triển thì cũng mới chỉ được tiếp cận với những cái công nghệ đó chỉ được hơn một năm nay thôi, giống hệt người Việt Nam. Và vì thế nên là doanh nghiệp Việt Nam mà càng bắt nhịp sớm lúc nào thì càng có thể là trở thành những cái đội ngũ tiên phong, không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới luôn. Và theo tôi đấy là cơ hội rất lớn. Còn cái khó khăn thì dĩ nhiên là bởi vì trên thế giới bây giờ hầu như không có mấy ai là chuyên gia trong lĩnh vực này cả. Bởi vì mọi người mới chỉ bắt đầu được hơn một năm mà thôi. Thế nên là cái nghĩa vụ, cái nhiệm vụ của mọi người khi mà bắt nhịp với nó là phải xác định mình là người tiên phong, phải xác định mình là người mà học liên tục, học mỗi ngày để khám phá và làm chủ được những công nghệ rất mới đó. Nó giống như câu chuyện là chúng ai cũng mới bắt đầu đi tập lái xe máy và không có mấy ai có thể dạy được cho người khác. Vì thế chúng ta có thể phải tự tập lái xe.
Tưởng như là cơ hội nghiêng về các doanh nghiệp diện công nghệ thông tin.
Đúng rồi, nếu mà nói về khởi nghiệp mà liên quan đến AI thì thường sẽ là những doanh nghiệp về công nghệ thông tin thì mới có khả năng xây dựng cái hệ thống và khai thác trí tuệ nhân tạo. Còn lại thì nó là những cái doanh nghiệp khác có thể làm được, đấy là cái việc là ứng dụng, sử dụng những cái công nghệ AI nó đã có sẵn. Thì ở đây nó có hai cái phần mà tôi nghĩ là hai cái cơ hội. Một là khai thác, sử dụng những cái công nghệ AI cho công việc cũng như là cho cuộc sống thì nó cũng mở ra những rất nhiều các cái cơ hội kinh doanh. Thứ hai nữa là đầu tư và để phát triển những cái công nghệ AI do chính mình làm chủ hay là huấn luyện. Có nhiều quốc gia trên thế giới người ta coi AI là một cái chiến lược phát triển và có được cái sự hỗ trợ cũng như là đầu tư từ chính phủ liên quan đến câu chuyện là phát triển công nghệ AI một cách cụ thể. Thì tôi cũng hy vọng là tới đây Việt Nam của chúng ta cũng sẽ có được những cái sự hỗ trợ hoặc là kêu gọi những cái cá nhân, những cái doanh nhân, những cái chuyên gia để mà tập trung có thể phát triển những cái hệ thống AI mà do mình làm chủ.
Đã bắt đầu có những tín hiệu như vậy chưa? Những tín hiệu tích cực như ông đang kỳ vọng chưa?
Tôi nghĩ là với những người làm công nghệ thì việc này khá nhanh nhạy. Và hơn nữa cái cộng đồng những người mà làm công nghệ thông tin hay là liên quan đến AI thì cũng đều có một cái mạng lưới network chia sẻ với nhau những cái kinh nghiệm, những cái thông tin. Thì cái này cũng đều có những cái tín hiệu thì tôi nghĩ là nó khá rõ ràng. Đến bây giờ thì nó khá là nhiều cái cơ hội như vậy. Nhưng mà đứng ở góc độ rộng hơn một chút, vĩ mô hơn một chút thì tôi nghĩ là nó cần một cái định hướng, cần một cái sự tập trung. Chúng ta không biết là chúng ta nên tập trung vào thúc đẩy để mà phát triển cái khả năng tạo ra cái lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp nó nằm ở phần nào của AI đó. Thì cái đấy là những cái mà còn khá mơ hồ, đúng không? Lung bung, khá mơ hồ. Chứ còn cái việc mà khai thác ứng dụng thì như anh Thành anh đã nói đấy, là chúng ta sử dụng những cái công nghệ AI của các cái doanh nghiệp lớn thì về mặt nguyên tắc là dữ liệu mình phải chia sẻ với họ, mình phải nạp vào. Nó giống như là chúng ta đi học thì chúng ta phải học thuộc lòng để chúng ta mới có thể trả bài được, đúng không ạ? Thế thì cái việc học bây giờ mình không phải học thuộc lòng nữa mà mình chuyển cho máy. Về nguyên tắc là cái bài học đấy nó sẽ được cập nhật vào một cái hệ thống của công ty nước ngoài chứ không phải của chúng ta nữa. Thế thì về mặt chia sẻ, về mặt bảo mật thông tin, về mặt chia sẻ những cái nguồn dữ liệu đấy, chúng ta chịu bị mất, nhưng đổi lại thì chúng ta lại được những cái về phần ứng dụng. Thì cái này nó là một cái bài toán đối với cá nhân cũng như là đối với doanh nghiệp và thậm chí là đối với một quốc gia thì cũng phải có cái nhìn nhận, phải có cái tính toán của cái việc này.
Rõ ràng là đến cả các chuyên gia thì cũng vẫn còn dùng tới những từ là còn mơ hồ. Thì đương nhiên là chủ đề của chúng tôi ngày hôm nay và chúng tôi đặt vấn đề ngay từ đầu đó là câu chuyện là những người dân, không phải là những doanh nhân, không phải là những người khởi nghiệp nhưng sẽ là đối tượng khách hàng tiềm năng, đúng không ạ? Và chịu tác động, cho nên là rõ ràng là những cái thông tin ngày hôm nay sẽ rất là hữu ích với quý vị thính giả. Xin được tiếp tục với cả chuyên gia Lê Công Thành ạ. Với cái câu chuyện là rất nhiều những tín hiệu tích cực và trên diễn đàn thì hầu hết các cái doanh nhân cộng đồng startup thì đều đang rất là quan tâm, hào hứng với câu chuyện này, đặc biệt là sau một vài năm từ thúc đẩy từ ChatGPT hay là ca sĩ ảo và rất nhiều vấn đề liên quan tới AI cả trong nước lẫn nước ngoài của một năm vừa rồi, rồi là các cái đạo luật quốc tế được đưa ra. Thế nhưng mà bây giờ thì vẫn là cái câu chuyện là làm nào để cho cái sự quan tâm từ ý tưởng và biến thành hiện thực và thành những cái sản phẩm thực sự là có khả năng tác động tới đời sống, cần những gì ở giai đoạn này?
Theo tôi thì các doanh nghiệp hoặc là người dân sẽ nên quan tâm tới những cái thông tin về trí tuệ nhân tạo để biết là, để hình dung được cái tác động sắp tới của nó tới cái nghề nghiệp, tới cái cuộc sống của mình, tới công việc của mình. Và khi mà mọi người nhận thức được những cái rủi ro mà nó có thể mang lại thì mọi người cũng sẽ có những cái động lực mạnh mẽ hơn trong việc là cập nhật thông tin, học về nó, học cách sử dụng nó. Bởi vì thật ra là trí tuệ nhân tạo bây giờ nó được phát triển qua mấy chục năm phát triển thì nó đang dễ dàng đến cái mức bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được, miễn là người đó biết gọi nghe nói đọc viết thông thường, biết dùng điện thoại thông minh là có thể bắt đầu điều khiển trí tuệ nhân tạo được rồi. Vì thế nó cũng không phải là đặc quyền của các công ty công nghệ nữa, mà nó là đặc quyền của tất cả mọi người, nhất là những người mà tiếp cận sớm. Gần đây thì có một cái nghiên cứu của tập đoàn IBM, họ công bố sau khi mà họ đi khảo sát khoảng hơn 3.000 giám đốc công nghệ ở Mỹ, thì họ đưa ra mới kết luận là chỉ từ giờ đến hết năm 2025, cỡ khoảng 40% số người lao động trên khắp thế giới sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề bởi trí tuệ nhân tạo. Hay nói cách khác là thậm chí có thể bị đào thải, tức là tương ứng với khoảng 1,4 tỷ người lao động. Đồng nghĩa việc là những người lao động trên khắp thế giới bây giờ hầu hết sẽ đều cần phải học trí tuệ nhân tạo để tránh cái làn sóng đào thải. Thế thì nó là hai mặt. Nếu mà chúng ta học sớm, chúng ta nắm được những cái kỹ năng điều khiển AI sớm, thì chúng ta lại có lợi với rất nhiều những người khác, so với rất nhiều những người khác. Nhưng chúng ta học muộn hoặc chúng ta không tiếp cận nó thì cái nguy cơ bị đào thải rất là lớn. Bởi vì trí tuệ nhân tạo nó đại diện cho khả năng suy nghĩ con người. Nó biết nghe nói đọc viết, đồng nghĩa việc là nó sẽ chạm vào tất cả mọi mặt của cuộc sống, tất cả mọi lĩnh vực trong lao động. Và vì thế ai cũng vừa đứng trước cơ hội, vừa đứng trước nguy cơ. Và câu chuyện sẽ là ta có bắt nhịp sớm hay không? Ta có bắt đầu sớm hay không?
Từ trước tới nay, mỗi lần nhắc tới khởi nghiệp hay là đổi mới sáng tạo thì nó cũng giống như câu chuyện là ai có khả năng bắt nhịp sớm, đúng không ạ? Bắt đầu sớm, nhanh nhạy hơn ấy, thì người ấy thắng ấy. Thế nhưng mà trong cái câu chuyện này thì ngay như chính các chuyên gia trong nước lẫn quốc tế đều phân tích về câu chuyện là tác dụng, tác hại, cân nhắc về lợi ích hay là thiệt hại mạnh hơn bất kỳ một cái hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nào mà tôi từng biết. Vậy thì bây giờ thì cái vấn đề chính của khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo theo góc nhìn của chuyên gia là chúng ta nên cân nhắc thúc đẩy phát triển mạnh mẽ nhiều hơn hay là kiểm soát chặt từ ý tưởng cho đến hiện thực? Đây là câu chuyện của quan điểm đấy.
Tôi nghĩ là ở châu Âu và ở một số các cái nền kinh tế phát triển thì họ cũng đã có những cái quy định về luật đối với trí tuệ nhân tạo, thì chúng ta cũng tham khảo học hỏi để có thể áp dụng. Cái này thì cũng là phần dành cho những người hoạch định chính sách. Đứng ở góc độ của người dùng nói chung, chúng ta có lo ngại về cái câu chuyện AI nó sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của chúng ta và nó thậm chí làm ảnh hưởng đến cái tương lai mà chúng ta đang theo học, đang theo đuổi. Nói chung hay không thì đúng là chúng ta nên quan tâm cho biết được nguyên lý hoạt động của AI nó là thế nào và cái gì trong tương lai thì xu hướng nó sẽ có thể thay thế được chúng ta và cái gì thì là cái mà nó không thể thay thế được chúng ta. Hay nói đúng hơn là tôi có một cái định nghĩa nôm na, nó xuất phát từ ngôn ngữ mình gọi là trí tuệ, thì tôi muốn tách bạch hai phần, một là trí, hai là tuệ, đúng không ạ? Thế thì cái phần trí là cái phần mà tính toán thì máy nó làm rất là tốt, suy luận rồi thu thập rồi cộng trừ nhân chia nó làm rất là tốt, thống kê tổng hợp vân vân nó làm rất là tốt. Thì đấy là những cái ngành nghề mà trong tương lai của chúng ta thì chúng ta sẽ thay thế, thay vì là giống như trước đây chúng ta thường là phải tính nhẩm, còn bây giờ thì chúng ta rút điện thoại ra bấm cộng trừ nhân chia nó rất là nhanh. Thế thì những cái gì mà nó làm máy nó làm tốt thì chúng ta hãy để cho nó làm, hãy khai thác nó, sử dụng nó, và chúng ta dành cái thời gian, dành cái công sức để chúng ta tập trung vào câu chuyện là phát triển cái gọi là tuệ, tức là những cái thứ mà nó liên quan đến đạo đức, liên quan đến suy luận, liên quan đến sự chiêm nghiệm, sự quan sát hay là tình cảm, cảm xúc.
Cũng có một phần nữa thì chúng tôi hy vọng là ông Lê Công Thành hỗ trợ là ở giai đoạn này thì nên quan tâm tới việc sáng tạo ra chính sản phẩm AI hay là dựa trên sản phẩm AI để khởi nghiệp từ bối cảnh thực tế của Việt Nam.
Ban nãy tôi cũng đã chia sẻ với quý vị thính giả về cái mô hình gọi là xăng xe và tài xế. Thì theo tôi đấy là một mô hình rất dễ để hình dung về mọi vấn đề. Thứ nhất là chúng ta nên ứng dụng AI như thế nào và nên quan tâm tới việc những cái rủi ro của nó ra sao. Thì cũng giống hệt như là chuyện chúng ta học lái xe. Học lái xe không có nghĩa là chỉ ngồi lên cái xe và biết bật động cơ, không biết nổ máy và phóng thật nhanh. Mà chúng ta phải biết luật ra sao, biết cách lái ra thế nào, biết cách làm thế nào sử dụng nó một cách an toàn. Thì đấy mới là học lái xe. Và dùng AI cũng y hệt như vậy. Chúng ta bây giờ một mặt là phải biết học để biết ứng dụng AI, biết những cái khả năng của nó có thể dùng cho công việc của mình như thế nào. Nhưng một mặt là cũng có thể dùng để mở mang tư duy và để bảo vệ chính bản thân mình. Ví dụ bây giờ không biết quý vị thính giả có biết không là chỉ từ 3 giây giọng nói của một người có thể gọi là tái tạo lại giọng của người đó. Chỉ từ vài chục cái ảnh của một người thôi có thể tạo ra một cái video clip mà giống hệt người đó đang nói. Và có rất nhiều người lừa đảo bây giờ họ đã dùng những công nghệ đó gọi là deepfake để gọi điện cho người khác và gọi điện cho những người thân của nạn nhân ấy, và bắt đầu điều khiển người ta, lừa đảo bùng nổ trên không gian mạng. Thì nếu mà chúng ta biết là chúng ta đã từng dùng các công cụ AI và chúng ta biết được là nó có khả năng làm như vậy thì chúng ta sẽ cẩn trọng hơn khi mà gặp phải những cái thông tin kiểu như thế. Nó vừa là cái cách để chúng ta thích nghi, chúng ta dùng cho công việc, nhưng cũng vừa là cái cách để chúng ta phát triển được cái khả năng gọi là bảo vệ bản thân mình và khả năng gọi là chống lại những cái mặt trái của trí tuệ nhân tạo. Vì đó chính là cả hai mặt của quá trình phát triển, vừa là cái tốt vừa là cái xấu, thì cả hai thứ chúng ta đều phải quan tâm và đều phải cùng phát triển, đều phải cùng và vấn đề chị đưa ra tôi nghĩ là vấn đề toàn cầu. Tất cả quốc gia đều đang gặp phải vấn đề như vậy và đều đang vừa phát triển vừa phải hãm lại cái tốc độ phát triển, vừa phải tìm cách nghiên cứu để tạo ra những cái giải pháp mà chống lại những cái mặt trái do cái sức mạnh quá lớn của trí tuệ nhân tạo nó tạo ra. Thế thì đối với lại các startup ở Việt Nam thì theo tôi cũng là như vậy. Các startup bây giờ có rất nhiều người sẽ nhìn thấy ra là AI nó có thể làm được chuyện này chuyện kia. Nhưng liệu chúng ta có nên ứng dụng nó để làm những cái giải pháp đó hay không thì chúng ta phải tính toán rất kỹ. Nhất là ở cái thời đại mà các cái hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể giúp chúng ta tự động hóa hàng loạt công việc trên Internet. Có rất nhiều người ở Việt Nam là xây ra những hệ thống robot tự động, xong là tự hoạt động trên không gian mạng giống hệt như những người khác. Và có thể tạo ra hàng triệu con robot để tương tác với những người khác ở trên không gian mạng để làm lợi cho mình. Thì nếu ứng dụng công nghệ AI vào đó thì nó sẽ tạo ra những cái đội quân robot rất khủng khiếp. Thì liệu chúng ta có nên làm như thế hay không? Thí dụ, đấy là một thí dụ rất nhỏ thôi, để cho thấy là chúng ta vừa phải nhìn thấy cái sức mạnh, nhưng càng nhìn thấy cái sức mạnh bao nhiêu thì cái gọi là trách nhiệm của chúng ta lại phải càng lớn bấy nhiêu. Và càng nhìn thấy nhiều sức mạnh thì chúng ta càng phải trao đổi với nhau nhiều hơn để tạo ra những cái giải pháp mà nó không làm hại xã hội. Phải làm sao cho trí tuệ nhân tạo phát triển nhưng mà làm lợi cho xã hội, làm lợi cho mỗi người chứ không phải là làm hại. Thì đấy là cái câu chuyện rất là khó. Và
chủ đề thì rất mới, lĩnh vực thì cực mới, nhưng mà quy tụ lại thì là vẫn là câu chuyện của đạo đức doanh nhân doanh nghiệp.
Tôi nghĩ đấy là cái bất biến. Đấy là một trong những cái thứ mà khi trí tuệ nhân tạo nó phát triển thì chúng ta vẫn không thể thay đổi. Đạo đức là cái bất biến. Rất nhiều những cái thứ bất biến trong xã hội thì chúng ta phải dựa trên nó để làm nền và để phát triển những cái thứ mà nó biến đổi hàng ngày. Thì chúng ta sẽ có một cái nền móng vững chắc để phát triển.
Nếu như là quan sát và trao đổi với cộng đồng doanh nhân thuộc diện Sales Marketing, nơi mà ông Bùi Quý Phong đang thường xuyên có những trao đổi trên diễn đàn, thì ông nhận diện được là vấn đề đạo đức doanh nhân doanh nghiệp trong xu hướng phát triển trí tuệ nhân tạo đã và đang được các doanh nhân doanh nghiệp nhìn nhận như nào?
Thực ra thì tôi tin vào câu chuyện của nhân quả, không phải bởi vì mình là người Việt Nam, người châu Á hay là theo đạo Phật. Tôi nghĩ là nó là một cái nguyên tắc, một cái triết lý. Không bao giờ có một cái việc làm gì mà không tạo ra kết quả gì. Một cái sự việc nó hoàn toàn bên ngoài nó giống nhau, nhưng cái động cơ nó khác nhau, thì bản chất của cái việc đấy là nó khác nhau. đối với câu chuyện của công nghệ hay là đối với câu chuyện của doanh nghiệp hay là của marketing thì tôi nghĩ nó cũng như vậy. AI hay là khoa học công nghệ thì nó là cái năng lực, như anh Thành nói là cái quyền lực. Nhưng vấn đề là cái động cơ chúng ta sử dụng nó như thế nào thì đấy là cái điều rất là quan trọng. Và cái này thì nó cũng không có một cái tiêu chuẩn nào cả. Vấn đề là chúng ta gieo gì thì chúng ta sẽ nhận đó. Nếu mà chúng ta sử dụng nó mà không đúng thì nó sẽ phản tác dụng một cách rõ ràng. Thì cái này là cái nó không bền vững. Nhưng tôi nghĩ là với những cái xu hướng phát triển công nghệ như hiện tại thì tôi kỳ vọng, mong muốn và cũng tin tưởng rằng cái xu hướng các bạn trẻ bây giờ sẽ tiếp cận đối với những cái kinh doanh bền vững, sử dụng những cái công nghệ làm sao để mà có được một cái sự phát triển bền vững, thì đấy là điều quan trọng.
Vâng, cái chủ đề của chúng ta thì là mới, lĩnh vực thì cũng là mới. Thế nhưng mà có hai từ mà chuyên gia Bùi Quý Phong nhắc đến thì không mới và có lẽ là trường tồn, đó là câu chuyện là năng lực và quyền lực. Thì năng lực, quyền lực của người tiêu dùng là có, năng lực, quyền lực của cộng đồng startup có. Bây giờ thì các vị sẽ đề xuất như thế nào? Vừa là năng lực, vừa là quyền lực của cơ quan quản lý để xu hướng phát triển trí tuệ nhân tạo thì cộng đồng startup Việt Nam có thể đón đầu, hỗ trợ cho kinh tế của đất nước.
Anh Thành diễn giải một cách rất là nôm na để chúng ta hình dung về câu chuyện là xăng xe và người lái. Thì tôi nghĩ đứng ở góc độ của kinh doanh, chúng ta cũng nhìn thấy là chúng ta có 3 cơ hội để mà phát triển kinh doanh cũng như là phát triển kinh tế. Đấy là câu chuyện về tham gia vào lĩnh vực xăng, đấy là dữ liệu, đấy là một cách. Hai nữa là lái, tức là chúng ta sử dụng những cái cỗ máy, những cái công nghệ AI để mà tạo ra những cái ứng dụng cho công việc, cho cá nhân, cho người dùng, đúng không? Và cái thứ ba là cái này là cái lớn hơn chút, là chúng ta sẽ đầu tư để chúng ta có thể phát triển được những cỗ máy của riêng mình. Thì đấy là những cái cỗ xe của mình. Thì đấy là chúng ta nhìn thấy có một cái cơ hội nó rộng lớn là như vậy. Thế còn tất nhiên là đối mặt với lại những cái cơ hội thì bao giờ nó cũng sẽ là những cái thách thức và nó có cái tính hai mặt của nó. Thì cái việc ấy là việc bất cứ một cái cá nhân nào hay một cái xã hội nào thì cũng đều phải đối mặt. Nhưng tôi có một cái nhìn rất là lạc quan về cái cơ hội này, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ của Việt Nam cũng như là các bạn trẻ tham gia vào trong lĩnh vực công nghệ rất là tài năng. Tôi hy vọng là chúng ta có thể khai thác tốt cái cơ hội này.
Xin mời chuyên gia Lê Công Thành.
Tôi thì tôi cũng muốn ví von thêm một tí, tức là theo tôi thì những công nghệ trí tuệ nhân tạo bây giờ nó giống như kỹ năng đọc viết thời ngày xưa. Ví dụ năm 1945 là khoảng 95% dân ta là chưa biết chữ. Thế thì chính phủ lúc đó đã thực hiện một cái chương trình gọi là bình dân học vụ, và theo cái tinh thần là cứ ai biết chữ thì dạy người chưa biết chữ. Và bằng chỉ cách đơn giản như vậy thôi, nhưng mà sau khoảng hơn 3 năm là hơn 60% người Việt Nam đã biết chữ. Và dân tộc Việt Nam có một cái sức mạnh mới trong việc tiếp thu tri thức của nhân loại và từ đó giúp bảo vệ dân tộc, bảo vệ đất nước. Thế thì theo tôi bây giờ, những cái kỹ năng điều khiển trí tuệ nhân tạo thế hệ mới nó cũng giống hệt như kỹ năng đọc viết ngày xưa. Và ngày xưa các cụ thì nếu mà không có bảng, không có phấn thì có thể bẻ cái que trên cành cây ra và viết lên đất để tập viết. Bây giờ thì 80% chúng ta đang có điện thoại thông minh ở trong túi quần, và có thể dễ dàng gọi là truy cập những hệ thống AI miễn phí, những hệ thống trí tuệ nhân tạo miễn phí tốt nhất thế giới của các tập đoàn lớn. Chúng ta có mọi cơ hội để học trí tuệ nhân tạo. Và hãy gọi là bắt chước hình mẫu các cụ ngày xưa, tức là ta học được gì thì ta có thể dạy lại cho những người thân xung quanh mình, bạn bè xung quanh mình, đồng nghiệp của mình. Thì tất cả mọi người sẽ sớm học được những kỹ năng điều khiển trí tuệ nhân tạo và từ đó nên phát triển nên những cơ hội mới. Thì theo tôi nó rất là giống đọc viết ngày xưa, và hy vọng là chỉ trong vài năm nữa thì rất nhiều người Việt Nam, hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu người Việt Nam sẽ học được kỹ năng điều khiển các dạng công nghệ mới nhất thế giới, và thậm chí trước cả những người lao động ở các quốc gia phát triển. Và nhờ thế người Việt Nam sẽ có một cái tầm mới trong cái thị trường lao động thế giới và giúp phát triển cả xã hội cũng như là bản thân của từng người.
Cái tính tự học và lan tỏa có vẻ là nhiều hơn. Thế nhưng mà vai trò của cơ quan quản lý nhà nước như là để thúc đẩy được thực sự.
Cơ quan quản lý nhà nước theo tôi là đã làm được rất nhiều rồi. Không phải tự nhiên mà bây giờ Việt Nam 80% mọi người có điện thoại thông minh, internet phủ khắp nơi. Sắp tới chúng ta có 5G. Các cơ quan quản lý nhà nước theo tôi là đang làm rất tốt, thúc đẩy chuyển đổi số rất nhiều năm nay. Và người dân bây giờ thì bắt đầu ý thức được thì đúng là chúng ta đang trong một cái cơn bão của chuyển đổi số. Nếu ta không thực hiện thì nó cũng cuốn qua mình. Và nó lại giống như kỹ năng học bơi nữa, không chỉ là học viết Mà nếu mà chuyển đổi số là một cái đợt sóng nó quét qua toàn bộ nhân loại thì chúng ta phải học bơi. Và học kỹ năng AI chính là một dạng học bơi rất là hữu ích. Và vì thế theo tôi là các cơ quan chuyển nhà nước đang làm rất tốt và hãy cứ tiếp tục. Còn thì người dân bây giờ phải thích ứng hơn nữa. Mặc dù người dân từ trước đến nay là đã thích ứng rất mạnh bằng cách là chúng ta dùng Internet rất mạnh mẽ, chúng ta dùng các mạng xã hội, chúng ta dùng điện thoại thông minh rất mạnh mẽ. Nhưng mà có lẽ là chúng ta phải thích ứng nhiều hơn nữa. Thì theo tôi nhiệm vụ sẽ nằm ở chính mỗi người.
Tiềm năng thách thức rất là nhiều đúng không ạ? Và cơ hội cho cả người dân, cho từng người tiêu dùng, cơ hội cho cộng đồng Start Việt. Và cần lưu ý là đặt vấn đề đạo đức doanh nhân doanh nghiệp, một trong vấn đề cốt lõi ở trong nền kinh tế nói chung, đặc biệt là trong vấn đề AI khi mà chưa thể nhận định được hết tiềm năng, thách thức và thiệt hại tiềm ẩn, thậm chí là khôn lường đối với cộng đồng xã hội nói chung, đối với nền kinh tế Việt Nam, kinh tế toàn cầu. Một lần nữa thì trân trọng cảm ơn chuyên gia Lê Công Thành, Chủ tịch Công ty Cổ phần Công nghệ Chọn lọc Thông tin đã tham gia chương trình hôm nay.
Xin chào biên tập viên, xin chào quý vị khán thính giả.
Xin cảm ơn chuyên gia Bùi Quý Phong, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Giám đốc Sale và Marketing Việt Nam đã tới với chương trình khởi nghiệp trên sóng VOV1.
Vâng, xin chào biên tập viên và xin chào quý khán giả nghe đài.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe một chương trình khởi nghiệp với một nội dung rất là mới về xu hướng phát triển trí tuệ nhân tạo, tiềm năng thách thức với cộng đồng khởi nghiệp. Một lần nữa thì các biên tập viên Thu Trang và anh Tú xin được kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.